Phần thứ tư, vượt qua giáo điều. Lời nói đi đôi với việc làm.
Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có những lời hướng dẫn nào cho chúng tôi, những người hiện đang hoạt động nhằm phát triển những cộng đồng và những tổ chức Phật giáo liên hệ trong xã hội Tây Phương?
Tôi xin được chia sẻ những ý nghĩ của tôi cùng tất cả quý đạo hữu, anh chị em Phật tử đang tu họp ở đây. Trước hết, Phật giáo là một truyền thống tâm linh mới, một tôn giáo chưa hề có mặt tại phương Tây trước đây. Thế nên, quả là một điều rất bình thường nếu tất cả những ai yêu thích Phật giáo, cụ thể là Phật giáo Tây Tạng, đồng thời cũng nên được đón nhận những thông tin hoặc học tập, nghiên cứu các tôn giáo truyền thống khác. Đây là một điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, đối với những người đang có ý định thật sự muốn quy y theo đạo Phật, tức là muốn cải đạo, điều quan trọng là họ cần nên cân nhắc kỹ lưỡng. Vấn đề này không nên thực hiện một cách hời hợt. Bởi vì một người cải đạo, nếu không suy nghĩ chín chắn, thường chỉ tạo ra những nỗi khó khăn cho chính mình, dẫn đến tình trạng bất ổn nội tâm. Thế nên tôi xin được khuyên tất cả những ai muốn cải đạo qua đạo Phật, hãy nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Thứ đến, khi một người tin chắc rằng giáo lý Phật giáo phù hợp với căn tánh của mình hơn, có tác dụng hơn, lúc đó họ sẽ có một chọn lựa đúng đắn. Tuy nhiên, đặc tánh chung của người đời là sau khi cải đạo, để biện minh cho việc làm của mình, họ thường có khuynh hướng lên tiếng chỉ trích đạo cũ của họ. Tinh thần này cần phải được loại bỏ bằng mọi giá. Cho dù đạo cũ có vẻ như không mang đến những hiệu quả thực tiễn mà họ mong muốn, đó là lý do của sự cải đạo. Đây không phải là lý do đủ để cho ta khẳng định rằng đạo cũ không có tác dụng đối với tâm linh con người. Tôn giáo đó vẫn tiếp tục mang lại những phúc lợi cho hàng triệu con người khác. Bởi vậy, là một Phật tử, ta phải kính trọng những quyền căn bản của kẻ khác, những tôn giáo khác. Đặc biệt là Phật tử, chúng ta cần phải nỗ lực hơn trong tiến trình tạo dựng và gìn giữ mối cảm thông hòa đồng tốt đẹp giữa các tôn giáo. Trong mọi tình huống, điều tuyệt đối cần thiết là ta nên nhận thức rõ nhu cầu tôn trọng các tín ngưỡng khác. Thứ ba, truyền thống Phật giáo Tây Tạng luôn luôn chú trọng đến sự kết hợp hài hòa giữa học và hành. Dĩ nhiên, vẫn có thể có chuyện là bạn thích học nhiều hay ít. Có người theo đuổi công cuộc học tập nghiên cứu một cách sâu xa, nhưng cũng có người tự hài lòng ở một mức độ giới hạn nào đó. Dù trường hợp nào đi nữa, vấn đề cốt tủy là bạn không thể tách rời ba yếu tố học tập, quán chiếu và thiền định. Bạn cũng cần phải bảo tồn cái truyền thống tu tập, trong đó học tập, quán chiếu, thiền định như là một thể thống nhất, không thể tách rời. Thứ tư, tôi cũng thấy cần phải nhấn mạnh đến tinh thần không thiên vị, bè phái. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong đạo Phật là đã có nhiều người đặt nặng trọng tâm vào một tông phái, truyền thống nào đó so với các tông phái khác, mà hậu quả có thể đưa đến tình trạng tích lũy như hành động cực kỳ tiêu cực đối với chánh pháp. Những lợi ích của tinh thần không bè phái là sau khi nhận được sự truyền thụ về những giáo huấn, điểm đạo và chú giải của từng truyền thống, ta sẽ có khả năng nhận thức rõ hơn tính chất cá biệt của những giáo lý này. Và theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi lạc. Thế nên, nếu giữ được cho mình một thái độ không bè phái, khi ta nhận được những giáo huấn của những truyền thống khác nhau, ta nên chiêm nghiệm kỹ và rồi mang chúng ra thực hành. Chắc chắn là ta sẽ nâng cao được tầm hiểu biết của mình đối với chánh pháp. Đó là lý do tại sao tinh thần không bè phái rất quan trọng trong vấn đề tu học. Trong truyền thống Tây Tạng có hai đường lối tiếp cận thường được dùng bởi các vị thiền trí thức và các bậc thầy đã chứng đạt. Bên cạnh những gì chỉ chuyên tâm vào việc học hành và tu tập theo truyền thống, di sản tâm linh riêng của môn phái mình, Ta cũng thấy có rất nhiều vị đã khai mở tinh thần học hành tu tập đạo Phật trên quan điểm không tông phái. Truyền thống này đã hiện hữu tại Tây Tạng với những bậc thầy vĩ đại. Và tôi nghĩ rằng tinh thần không tông phái này rất đặc biệt quan trọng trong thời đại hiện nay, và là tập quán Tây Tạng hay nhất cần nên được theo đuổi, duy trì. Một điều thứ năm mà tôi cũng muốn được đề cập đến ở đây, đó là chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm qua, Phật giáo Tây Tạng đã phát triển ra khắp cùng đại lục. Lạt Ma Chukwu, Tuyên Cus, Quá Thân và Gisi, cùng với sự tiếp tay của hàng trăm ngàn môn sinh, đệ tử, đã góp phần rất lớn vào sự nở rộ của Phật giáo Tây Tạng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cùng một lúc, những tình trạng bệnh hoạn cũng đã được phát hiện, tạo nên những nỗi khó khăn cho chúng ta. Tình trạng này thoạt nhiên gây ra bởi lòng tin mù quáng quá mức ở một số môn sinh, cũng như do một số các vị thầy đã lợi dụng khai thác những nhược điểm này của đệ tử mình. Đã có những vụ tai tiếng về tiền bạc cũng như sách nhiễu tình dục. Những chuyện tệ hại như vậy đã xảy ra. Thế cho nên tôi thấy cần phải nhấn mạnh ở điểm này là cả thầy lẫn trò tuyệt đối cần thiết phải giữ mục tiêu tối hậu trong tâm mình, đó là bảo vệ sự trong sáng, tinh khiết của chánh pháp. Như vậy, bổn phận chung của tất cả chúng ta là phải chấm dứt các tệ đoan đó. Đức Bổn Sư đã chỉ ra tứ nhiếp pháp để mang các môn đệ của Ngài lại gần nhau, cũng như để đảm bảo phúc lợi cho kẻ khác. Lục độ ba la mật là phương thức thực hành để ta đạt đến thánh quả và tứ nhiếp pháp, giúp các môn sinh đệ tử gắn bó mật thiết với nhau, nhằm mang lại lợi lạc cho tha nhân. Đó là trước tiên bằng cách tặng những quà biếu vật chất, tiếp đến là dùng những lời chánh ngữ, rồi sau đó ta tìm mọi cách để giúp đỡ họ. Và cuối cùng là phải cho thấy rằng lời nói của mình luôn đi đôi với việc làm. Trên tất cả, điểm cuối cùng này là điểm rất quan trọng mà ta cần phải lưu tâm. Bởi vì nếu ta không làm chủ được tâm mình, thì làm gì có thể nói đến chuyện điều tâm cho kẻ khác. Có thể chúng ta không biết chắc là mình điều tâm cho kẻ khác được hay không, nhưng đó chính là nhiệm vụ phải làm của chúng ta. Dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, khi một người tự cho là mình có ý hướng muốn giúp đỡ tha nhân, điều trước tiên là họ phải kiểm soát được tâm của mình. Để thực hiện được điều này, một điều rất quan trọng đối với các vị thầy là phải không ngừng tự nhắc nhở mình về những giáo lý của Đức Thế Tôn trong việc làm thế nào để giúp đỡ kẻ khác một cách hữu hiệu, và đồng thời phải biến mình thành một tấm gương của lời nói đi đôi với việc làm. Còn đối với các môn đồ đệ tử, tôi xin đưa ra 1000 ngữ Tây Tạng. Người đệ tử không bao giờ nên đặt mình trước một vị tôn sư như là một con chó nhào tới trước miếng thịt. Điều này có nghĩa là người đệ tử không nên hấp tấp đặt trọn niềm tin của mình vào một vị thầy nào, mà cần phải có thời gian để chiêm nghiệm kỹ lưỡng, xem xét những phẩm chất của vị thầy đó trước khi xây dựng mối quan hệ tinh thần thầy trò qua việc chấp nhận những lời giáo huấn của họ. Cách tốt nhất để nhận những giáo huấn của một vị thầy là trước tiên ta nên xem họ như là một người bạn tinh thần. Chúng ta không nên quá vội vàng, vừa nghe những lời dạy của họ và đồng thời cùng một lúc xem họ như là bậc tôn sư của mình. Từng tí một, sau khi có đủ thời gian quan sát và tin chắc được rằng họ đúng là một bậc chân sư, đầy đủ phẩm chất và đáng tin cậy, chúng ta lúc đó mới có thể chấp nhận những lời dạy và xem họ là vị tôn sư của mình, chớ nên vội vã hấp tấp. Điểm thứ sáu mà tôi muốn đề cập cùng quý vị liên quan đến một lời cầu nguyện rất thông thường của chúng ta tại các trung tâm hoằng pháp. Xin nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh tìm thấy được hạnh phúc và cứu cánh của đời mình. Tôi nghĩ là lời nguyện cầu này cần phải được chúng ta mang ra áp dụng vào đời sống thực tiễn bằng cách thực hiện một điều gì đó có lợi ích cho xã hội. Cụ thể như dấn thân vào những hoạt động xã hội trong cộng đồng mình, cố gắng giúp đỡ tất cả những ai đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, những người đang có vấn nạn tinh thần hoặc những khổ đau khác. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên đến để thuyết pháp, giảng đạo cho họ, mà thay vào đó là sự giúp đỡ thiết thực do ta đã thông hiểu được giáo lý đạo Phật. Những hoạt động trực tiếp hướng đến tha nhân như thế cần phải được phát triển. Một lời nguyện cầu rất thông dụng khác cũng được xem như là một kết luận tự nhiên. Xin nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh đều đạt được hạnh phúc và giải thoát khỏi mọi khổ đau. Trên căn bản của lời nguyện này, nếu chúng ta có thể mang lại được điều tốt đẹp, dù chỉ cho một người duy nhất, chúng ta cũng đã hoàn thành được một phần của hạnh nguyện này. Hơn thế nữa, toàn thể cộng đồng Phật giáo thuộc những trung tâm này nên tham dự vào các công tác phụng sự xã hội bằng cách giúp đỡ kẻ khác. Và điều này tôi nghĩ sẽ phải là những hoạt động quan trọng của tất cả các trung tâm. Vấn đề ăn chay cũng không phải là điều hoàn toàn bắt buộc đối với người Phật tử. Nó chỉ quan trọng đối với những ai trong chúng ta đang tu tập theo giáo lý Đại Thừa. Tuy nhiên, những giáo lý của Đức Thế Tôn rất là cởi mở và uyển chuyển đối với vấn đề này. Và mỗi hành giả đều có quyền chọn lựa ăn chay hay không. Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng có những lễ lạc lớn, những ngày hội, những buổi thuyết giảng giáo lý quy tụ đông người tại các trung tâm hoằng pháp, tôi nghĩ rằng một điều rất quan trọng là chúng ta chỉ nên phục vụ thức ăn chay trong suốt các buổi gặp gỡ như thế. Điểm thứ bảy, chúng ta cũng thường hay nguyện cầu, xin cầu nguyện cho Phật Pháp được truyền bá khắp nơi. Nếu Phật giáo Tây Tạng được bảo tồn và phát triển, điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc bảo tồn những giáo lý quyền ảo, thâm sâu của Đức Bổn Sư. Trong đó kể cả các tông phái tiểu thừa, đại thừa cũng như mật tông. Thế cho nên, mối liên hệ giữa việc giữ gìn bản sắc Tây Tạng và việc bảo tồn giáo lý của Đức Phật trên thế giới này là một điều khá hiển nhiên. Ngược lại, nếu vấn đề cốt lõi của việc này chỉ thuần túy là một vấn đề chính trị, thì với tư cách là một tăng sĩ, một đệ tử của truyền thống Phật Đà, tôi không có lý do gì để phải quan tâm đến chuyện này. Thế nhưng, như mọi người đều thấy, cả hai phạm trù này đều quan hệ rất mật thiết với nhau. Ngay cả khi tôi cổ suý cho việc biến mảnh đất này thành một vùng đất hòa bình, cho dù điều này không phải là điều có trong Phật Pháp, thế nhưng dự án này đã rất liên quan, gần gũi với chánh pháp. Đa số các bạn ở đây, những đại diện và thành viên của các trung tâm khác nhau, đều là những người đã góp phần rất lớn cho Tây Tạng. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn và mong mỏi các bạn hãy tiếp tục theo đuổi những nỗ lực này. Đó cũng là cách thức thực hành hạnh nguyện bảo tồn và phát huy Phật Pháp. Điểm cuối cùng, các bạn nên giữ cho tâm hồn mình luôn vui vẻ và phải biết mỉm cười. Một cảm quan chung cho các tôn giáo khác biệt, Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm viếng tu viện dòng kính Rande Chater. Khi bạn mô tả cuộc thăm viếng tu viện dòng kính Rande Chater của tôi trên báo chí, tôi hy vọng là bạn sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà tôi luôn hết lòng gắn bó. Đó là việc xây dựng và bảo tồn tinh thần hòa đồng giữa các tôn giáo. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng những truyền thống tâm linh lớn nhất đều chia sẻ một thông điệp chung về lòng thương yêu, từ bi và tha thứ. Chúng cũng có tiềm năng phục vụ nhân loại và góp phần vào việc tiết giảm bầu khí căng thẳng và xung đột với con người. Tôi tin tưởng rằng từ những mẫu số chung này, người ta có thể tạo nên một chỗ dựa vững chắc để qua đó xây dựng mối cảm thông hòa điệu giữa các tôn giáo và hệ thống hóa một thông điệp chung, thực hành tín ngưỡng trong mục tiêu làm gia tăng ưu điểm cá nhân, góp phần vào việc chuyển hóa và cải thiện đời sống con người. Trong suốt bao nhiêu năm, mỗi lần có dịp gặp gỡ các hành giả đang tu tập, tôi muốn nhấn mạnh đến chữ này. Tôi cảm nhận rằng do công hạnh tu tập cùng với tầm hiểu biết sâu rộng về những giá trị lớn lao của tôn giáo mà họ đang tu học, họ rất dễ dàng thông hiểu những giá trị của các tôn giáo khác. và do đó họ cũng có khả năng tự nhiên trong việc tạo nên mối cảm thông và hòa điệu. Giống như tôi, chắc hẳn bạn cũng đã biết rằng trong quá khứ đã có biết bao nhiêu tấn thảm kịch xảy ra trên trái đất này nhân danh tôn giáo, và kể cả ngay trong thời đại bây giờ như những gì đã xảy ra tại châu Phi, Bosnia. Cho dù đã có những sự kiện bi thảm như thế, tôi nghĩ rằng tinh thần hợp tác tôn giáo đang ngày một cải thiện. Sống theo tôn giáo mà mình chọn lựa cũng chẳng khác gì khả năng chúng ta có thể ăn được trong khi đói. Đó là một quyền căn bản của con người mà tôi luôn lên tiếng biện hộ. Chúng ta ăn uống những thực phẩm bổ dưỡng để mang lại sức khỏe cho cơ thể. Thế nên thực phẩm càng đa dạng chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Điều này cũng được áp dụng cho tôn giáo, tức là thức ăn tinh thần của con người. Do căn cơ trí tuệ và tâm tính của mỗi cá nhân, người ta có thể lựa chọn cho mình một tôn giáo thích ứng. Mỗi tôn giáo đều có những tinh túy, phẩm chất riêng biệt và tiềm lực vô song của nó. Và đây là điều thật tuyệt diệu. Thế nên, trên một quan điểm phóng khoáng, tất cả mọi tôn giáo đều có những điểm chung. Và trên căn bản này, chúng ta có thể ngồi lại làm việc với nhau. Khi nghe đồn rằng trong vùng này có những vị tu sĩ và nữ tu sống biệt lập trong tu viện, những người đã cống hiến trọn vẹn đời mình cho niềm tin tôn giáo, tôi rất ao ước được gặp gỡ họ. Ngay từ khi mới đặt chân vào mảnh sân của tu viện, tôi đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí tĩnh lặng và cảnh trí tươi đẹp của nơi này. Tất cả như toát ra những luồng sống an bình và tâm linh mạnh mẽ. Lúc này ở đây cũng khá lạnh. Tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của tôi cùng với những vị tu sĩ mà tôi gặp gỡ, đặc biệt liên hệ đến những điểm tương đồng giữa kinh nghiệm tâm linh và đời sống suy niệm của từng truyền thống. Trong khi trao đổi với vị tu viện trưởng, tôi đã khám phá ra rằng chương trình cầu nguyện chặt chẽ hàng ngày của những vị tu sĩ này, những người chấp nhận đời sống khổ hạnh, có nhiều điểm rất tương đồng với sự tu tập của các tăng sĩ và nữ tu Phật giáo. Điều đáng ngạc nhiên là những điểm tương đồng này đã hiện hữu và đã không bắt nguồn từ những trao đổi lẽ ra đã có từ lâu. Chúng ta đã bị cách chia hơn một thiên niên kỷ, thế nhưng hình như vẫn có những ảnh hưởng siêu nhiên. Hay nói một cách khác, một cảm quan chung đã được chia sẻ giữa hai truyền thống. Tất cả đã cho tôi cảm giác rằng mình đã nhận được một kinh nghiệm rất kỳ diệu, rất phi thường, và điều này đã tạo nên một tác động mạnh mẽ trong tâm trí tôi.